ิพพานบ้านอะไร
นะโม
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Xá Lợi. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thượng Nguyên trị sự chùa Xá Lợi cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì cũng như Thượng Tọa trị sự và chư tôn đức tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Xá Lợi này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử. Kính chúc các vị Phật tử đồng hương hải ngoại và Phật tử trong đạo tràng được an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà. Xin thưa các vị, thì trước hết tôi cũng rất là hoan hỷ cảm thấy các vị trở về chùa rất là đông đúc. Tôi không biết là cộng đồng chúng ta nơi tiểu bang này như thế nào, nhưng mà tinh thần học Phật như vậy, tại một ngôi chùa như vậy mà các vị đã sắp xếp thời gian để trở về cùng tham gia những cái buổi tu học như thế này rất là quý báu. Tôi thấy các giá trị truyền thống của Việt Nam chúng ta, mà trong đó cái truyền thống tín ngưỡng tu tập theo Phật giáo được người con Việt chúng ta mang đi khắp nơi. Và tôi cảm nhận rằng là trong những quá trình hoằng pháp của tôi đi đến bất cứ quốc gia nào có người Việt thì dường như có đạo Phật đến đó. Và người Việt chúng ta là những người cư sĩ Phật tử như thế này đã khai sinh ra đạo Phật những như vùng mới. Không phải những vùng đó là những tu sĩ đi mở đạo, mà vùng đó do những người cư sĩ có lòng với đạo đã tạo điều cho tăng ni có dịp để đến đó hành đạo. Đây là một cái tấm lòng rất là đáng khích lệ và tán dương của cộng đồng Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt những vùng như thế này, những vùng đô hội, chúng ta còn duy trì những cái truyền thống này trong các ngôi chùa để chúng ta về tu tập sinh hoạt hàng tuần. Đó là cơ hội để mà chúng ta gặp gỡ, để chúng ta gần gũi nhau, chia sẻ nhau, khích lệ nhau trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải có một lý do để chúng ta có cơ hội. Chứ còn bằng không thì tất cả chúng ta mỗi người một nơi, cho công ăn việc làm, cho tất cả mọi thứ rồi, dường như chúng ta còn không có cái gì để thấm đượm một cái nghĩa tình quê hương sâu sắc mà khi ở xứ người chúng ta vốn có. Không khéo có những lý do để phân hóa vào các truyền thống của chúng ta, làm cho chính cái người Việt của chúng ta lại không thích sống gần gũi nhau. Đây cũng là một điều không nên. Vì vậy tôi nghĩ rằng ngôi chùa là một cái nơi để hóa giải tất cả mọi sự bốc đồng, mọi sự mà gọi là ngăn cách giữa người và người, và nhất là người trong cộng đồng của chúng ta. Ngôi chùa đã duy trì được tất cả những giá trị tiền khống đó và đã nối kết tinh thần này. Và tôi mong rằng người Việt chúng ta luôn chung vai sát cánh, đùm bọc nhau, ủng hộ nhau để mà chúng ta có thể được an vui, hạnh phúc và thịnh vượng trên xứ người. Chúc các vị phát triển một cách bền vững và mãi mãi. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, dù là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, giàu có hay là kém phát triển, thì sự thật rằng là trong nỗi lòng của mỗi con người đều có những cảm xúc về lo lắng và sợ hãi khác nhau. Dù những quốc gia như thế này, các vị có thể không lo về chén cơm manh áo, nhưng chúng ta cũng vẫn bận lòng lo lắng về nhiều thứ. Và chúng ta cũng khổ tâm những mặt khác. Có thể không khổ tâm về ăn uống vật chất cuộc sống, nhưng mà nó sẽ khổ tâm nhiều vấn đề. Đã là con người thì không thể thoát khỏi những cái cảm giác này. Ở đây có ai nói là trên đất nước này thần tiên quá, đời tôi không biết cảm giác khổ đau là gì hả? có ai cả cuộc đời chưa bao giờ nếm trải khổ đau hả? Những quốc gia như thế này là rất thần tiên đúng không? Phải nói là tôi thấy như vậy. Tôi đi những quốc gia như Úc hay là Mỹ hay là những quốc gia của châu Âu hay là tại Canada thì mình không nghe những cái người ta phàn nàn về vấn đề là cơm áo. Cơm áo. Tôi đi Úc vừa rồi có những người nói thầy xứ sở này họ không có chết gì đó nhưng mà họ chết vì no. Mình nghe câu nói thì nó có cái gì chảnh chảnh, nhưng mà sự thật phải nói là như vậy. Những xứ sở mà gọi là ăn không thiếu, bây giờ ở Việt Nam cũng đã là tốt lắm rồi, mà thậm chí khi ra nước ngoài cái điều kiện ăn uống của chúng ta nó, tôi nói là phải nói là quá thừa mỡ, anh ơi, quá thừa mỡ. Nếu mà một người có một cái nhu cầu sở thích ăn thì cái chuyện béo phì là chuyện mà rất là dễ, hãy nói là như thế. Cho nên ở đây tôi nói là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, xứ sở nào, môi trường sống của chúng ta có thể tốt đẹp đến cỡ nào thì dường như con người của chúng ta vẫn ẩn tàng một sự lo lắng và sợ hãi một điều gì đó. Đó là quy luật của về tâm lý khi con người chúng ta chưa thật sự giác ngộ. Chính vì vậy tâm chúng ta không an thì dẫn đến cái gì? Thân không được tự tại. Cho nên con người chúng ta sống trong sự ràng buộc một cách thầm lặng trong mỗi người chúng ta. Nhiều khi bên ngoài chúng ta có thể cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng bên trong chúng ta ẩn chứa rất là nhiều những cái cảm xúc mà bất như ý, những cảm xúc không được hạnh phúc, những cảm xúc không được thoải mái, tự tại, an vui. Cái lý do này vì sao? Và đối với trong Phật giáo chúng ta, giúp chúng ta giải quyết các vấn đề này như thế nào để một con người chúng ta đã được hạnh phúc về các nhu cầu vật chất thì trong đời sống tinh thần mà thiếu đi cũng là không trọn vẹn với cuộc sống. Nhằm góp cho tất cả các vị có một cái nhìn tích cực hơn về điều này để chúng ta sống có một niềm an vui tương đối trọn vẹn, tôi chia sẻ với các vị với buổi nói chuyện hôm nay bài giảng là sống đời tự tại. A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta thấy mình có thoải mái tự tại không hả? Xin thưa các vị, con người muốn được tự tại là lòng phải thật sự an lạc giải thoát. Nếu mà lòng không được thật sự an lạc giải thoát thì chúng ta cảm thấy rằng những bước đi của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh, sự có mặt của chúng ta đều cảm thấy rất là vướng bận nặng nề. Người ta cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái được trong một hoàn cảnh mà ta lại không. Như vậy thì cái gì nó làm cho chúng ta bị hạn chế và cản bước về điều đó? Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái chữ tự tại cơ bản là gì? Tự tại là sống ngàn hạ, ung dung, thoải mái, thư giãn. Tức là sống mà không ràng buộc. Con người chúng ta thấy thảnh thơi trong mọi lúc mọi nơi. Cái sống đó chúng ta mới gọi là tự tại. Như vậy thì ở đây vì lý do gì người chúng ta không được tự tại? Có thể có những người biết rằng mình không tự tại, không thoải mái, nhưng mà mình không thể nào giải phóng được tất cả những sự ràng buộc và bế tắc của chính con người mình. Dù một cuộc sống chúng ta có thể đủ ăn đủ mặc, nhưng mà vì con người chúng ta không bao giờ dừng chân lại tất cả các nhu cầu. Nhớ kỹ như vậy nha, con người không bao giờ thỏa mãn nhu cầu. Chúng ta cảm thấy đói thì chúng ta cần ăn, nhưng mà khi ăn được rồi chúng ta không có dừng lại tại đó, chúng ta sẽ có nhu cầu hơn nữa. Ngày xưa đói thì cần gì hả? Cần no. Rồi khi no cần gì? Cần ngon. Đó, đúng rồi đó. Như vậy thì ở đây các vị đã tự giải quyết được các vấn đề. Đói thì chỉ cần no thôi, nhưng mà no rồi thì không cần no nữa. No là cần phải cái gì? Ngon phải ăn, không ngon không ăn. Ngon nhưng mà phải sao? Đẹp nữa. Phải làm sao? Ngon nhưng mà làm chèm nhèm nhảy áo ấy. Có phải không? Ngon nhưng mà phải trang trí thẩm mỹ làm sao mà thu hút. Đói thì cần no, no thì phải ngon, ngon phải đẹp nữa. Đó. Cho nên nó đòi hỏi từng cấp độ của chúng ta như vậy. Dù bây giờ các vị mà đói vài ngày đi, người ta cho miếng cơm cháy với nước tương, cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc, nhưng đang bây giờ mà lại ai lấy miếng cơm cháy nước tương ra đãi? Khi dễ tôi hả bà nội? Phải không? Tôi vậy mà đem cơm cháy nước tương ra đãi, đúng không? Đó. Nhưng mà đói thì người ta đem ra sao? Trời ơi, cảm ơn nha, cảm ơn quá, đói mấy ngày không có gì ăn, miếng cơm cháy về quý như vàng. Có phải không? Như vậy con người chúng ta không dừng lại tất cả các nhu cầu. Vì vậy con người chúng ta không bao giờ được thật sự là an vui, thoải mái, tự tại và hạnh phúc từ chỗ này. Cho nên dù vị trí nào, con người có nhu cầu thế nào, lòng ghét chúng ta vẫn là cái gì? Bản chất con người vẫn vì tham ái. Chúng ta vì tham ái cho nên chúng ta mới lo lắng, sợ hãi, ganh tị, đố kỵ, thù hận. Cuối cùng là trong nỗi lo lắng đó là sợ chết. Ở đây có ai không sợ chết không? Hả? Càng giàu càng sợ chết phải không? Càng sống đầy đủ càng sợ chết. Cách đây vài năm tôi có gặp một cô Phật tử đó khoảng 60 mấy. Thì hoàn cảnh gia đình rất là khấm khá. Thì tôi thấy cổ đã 60 mấy, gần 70 rồi. Cho nên tôi có hỏi: cô à, từng tuổi này cô có sợ chết không? Cái cổ nói sợ chứ thầy. Ngày xưa sống khổ quá, bây giờ mình mới ăn hên làm ra con cái rồi, nó mới thành danh được, thì bây giờ mới có một cái cuộc sống nó khấm khá như thế này, thì mình cũng phải để hưởng thụ vài chục năm chứ chết rồi uổng. Như vậy thì khi con người có nhu cầu đầy đủ sung túc thì độ tuổi như thế nào vẫn sợ chết. Tôi thấy nhiều người có tuổi tác, tôi nghĩ rằng họ đã thất thập cổ lai hy rồi, thậm 70-80 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng những người này xem sống chết là việc thường, nhưng mà không phải các chị, không có thường đâu. Nếu thật sự không có sự tu tập thì tham ái của chúng ta nó kìm kẹp con người chúng ta để bận lòng về nhu cầu, khát vọng, điều đắm nhiễm điều kia, tất cả mọi thứ, để làm cho con người chúng ta lúc nào cũng phải sống trong hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Mỗi một độ tuổi, mỗi một hoàn cảnh sống đều có những cái hoang mang khác nhau. Vì vậy triết lý của Đạo Phật vẫn có giá trị mãi với chúng ta là ở điều này. Bởi vì Đức Phật là chân lý, chứ không phải Đức Phật là một cái người nói tùy thời hay là một cái gì đó như một tôn giáo để hấp dẫn hay là để mà gọi là do một nhu cầu nhất thời nào đó. Nó không phải là như vậy. Đức Phật đã diễn dịch các điều này từ rất lâu rồi. Cho nên chúng ta càng đắm nhiễm vào trong tham ái. Cái chữ tham ái chúng ta đừng nghĩ là tham về tình ái không. Cái tham ái là tham mê cả các nhu cầu của cuộc đời, của cuộc sống đó. Những đối tượng tham ái gồm là tài nè, cái gì nữa, sắc nè, danh nè, thực nè, thùy đó. Có nghĩa là tham ái là dính mắc đắm nhiễm, bị cột trói trong những cái mưu cầu về tiền bạc. Tài là tiền bạc về vật chất á. Sắc là trong đó có nhu cầu về sắc dục của chúng ta đó. Danh rồi đó là được danh thơm tiếng tốt. Là thực là ăn, rồi thùy là ngủ nghỉ, tức là tham ái trong những nhu cầu này. Như vậy thì ở đây cái từ tham ái chúng ta phải hiểu một cách rộng như vậy, chứ chúng ta đừng nghĩ tham ái là say mê với ái tình. Nhưng các tham ái, cái say mê ái tình là một trong những cột trói khủng hoảng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tùy cái sự mà gọi là tu tập của mọi người thì nó có một sự kiềm chế mức độ nào đó khác nhau. Còn bản thân tất cả mỗi con người chúng ta tồn tại trong cuộc đời này, không ai không có cái bản chất này. Các vị nên nhớ gì? Và không có bản chất này chúng ta không tồn tại trong thế giới này. Cho nên từ thầy tu hay cho đến tất cả các vị, về mặt nguyên tắc chúng ta giống nhau. Nhưng mà con người của thầy tu, họ có những cái điều kiện hoàn cảnh ràng buộc, nó sẽ tạo cái độ mà hạn chế ở tối đa nào đó về cái mức độ gọi là bản năng nhu cầu con người. Còn cơ bản nhất người đời, Đức Phật không đặt nặng về vấn đề này. Tại sao tôi nói trong các bài giảng, tôi nói là không đặt nặng vấn đề này với những người cư sĩ. Cho nên ở tiệm khác tôi có giảng một bài giảng là tu trong luân hồi. Thì xưa nay người ta hay nghĩ rằng khi nhắc đến chữ tu là phải giải thoát, phải niết bàn, phải cực lạc. Nhưng mà tự nhiên tôi giảng tu trong luân hồi, người ta rất là ngạc nhiên. Nhưng mà ai có cái khả năng để đạt đến niết bàn, giải thoát, cực lạc ở trong hội trường này được bao nhiêu người đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Mấy người? Ủa sao im lặng thế vậy? Hả? Cái đó hấp dẫn quá mà sao các vị lại là khiêm tốn như vậy? Hả? Nghe nói đến tu hành là nghe nói niết bàn, cực lạc, giải thoát là mục đích, là phấn khởi này kia, hào hứng lắm đúng không? Nhưng mà hào hứng được bao lâu? Và làm được gì trên lộ trình đó? Cho nên một khi tôi nói tu trong luân hồi, không phải là tu suối người ta đi trong luân hồi, nhưng mà tự thân của người cư sĩ Phật tử chúng ta là như thế. Cá các vị là cư sĩ Phật tử, cơ bản nhất các vị thọ có năm giới đúng không? Cho năm giới người chuyên sĩ gồm gì? Một là gì? Không sát sanh. Hai, không trộm cướp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Năm, năm giới này là e ạt rồi đúng không? E ạt lắm rồi. Nhưng mà các vị thấy rằng trong cái giới thứ ba là giới gì? Giới không tà dâm, có nghĩa là Đức Phật khuyên người cư sĩ Phật tử đừng ngoại tình để làm khổ đau người mình cùng chung sống. Phải sống chung tình để có trách nhiệm và mọi thứ như thế. Đây là một cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy Đức Phật thừa nhận đời sống tình cảm ái tình của người cư sĩ, đồng nghĩa là các vị phải chấp nhận trong luân hồi. Hiểu không? Tức là các vị vẫn tu tập theo Phật pháp được, nhưng mà với cái giới luật như vậy thì các vị nghĩ là con chỉ nguyện đời này đời sau con sanh ra đừng cùi đuôi sức lỡ, đừng nghèo khổ khố rách áo ôm, đừng sinh ra man man điên khùng gì đó, tất cả mọi thứ để được thân hình đoan chánh đời này đời sau, có phải vậy không? Chứ còn cái nghĩa giải thoát nó không có nằm trong cái đó. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên tự thân của người cư sĩ Phật tử là con nguyện sống trong chấp nhận, tức là con tự chấp nhận con sống trong luân hồi, nhưng mà luân hồi theo nẻo thiện. Có nghĩa là đừng rơi đọa trong tam đồ khổ là tốt rồi. Còn hai nữa, sanh ra trong loài người đừng cùi đuôi sức lỡ, đừng có thiếu sức cầm ngọng, là sống một con người bình thường như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi. Đó. Như vậy thì đây là cái việc của các vị đó. Cho nên ai đưa ra các vấn đề gọi là chấm dứt tham ái với nhu cầu của đời sống cư sĩ là sai. Cái này Đức Phật không có yêu cầu, và Đức Phật không có đặt ra tiêu chuẩn này với người cư sĩ, trừ ra người cư sĩ có nguyện vọng tự nguyện về điều đó. Tức là con đã chán ngấy trong tất cả các cái này rồi, tình cảm ái tình gì đó, ghen tuông tức tối mệt mỏi quá rồi, chán rồi, nó sống nó không chung thủy, nó bỏ rơi con tất cả mọi thứ đó, nó mệt mỏi lắm rồi nè, bây giờ con có nguyện là con không dính thằng nào nữa hết á. Có ai không? Và từ đó mới có cái nguyện gì? Cái nguyện đi theo cái lộ trình giải thoát. Thì lúc đó quý thầy mới đưa ra cái tiêu chuẩn giải thoát. Chứ vợ chồng ta đang sống cái kêu giải thoát đi, ông đi. Gia đình ta đang về cái kêu đi phá hoại gia đình ta. Về mặt tư tưởng giải thoát hợp lý, nhưng mà hoàn cảnh thực tế của người ta đang là không đúng. Cho nên ở đây không khéo chúng ta đưa ngược các cái quan điểm học thuyết của đạo Phật, nó làm cho người Phật tử bị sốc và bị khó ứng dụng trong lời Phật dạy, cảm thấy theo Phật khó quá. Tôi đã nói với các vị theo Phật không có khó, cỡ nào Đức Phật cũng dạy được hết á. Một người tệ bạc nhất trong cuộc đời, kẻ ác nhất như là vô não Anguillimala đó, giết người không gớm tay, những người làm nghề hạ tiện trong cái thời kỳ của Đức Phật như là cỡ Ni Đề, là thành phần thiên hạ xem như là một loại kém hơn cả súc vật đó, hay là những người làm những nghề như là kỹ nữ của Ambapali. Thật sự mà nói, tất cả những người này Đức Phật đều có giải pháp để độ họ hết á. Tu theo Phật không có khó, điều quan trọng nhất là hoàn cảnh nào và tu theo như thế nào, là cái này là phải gọi là chọn pháp môn cho nó phù hợp đây nè. Đây là một cái vấn đề. Sự thật rằng đối với trình độ nào từ thấp đến cao, giáo lý của Đức Phật đều giúp chúng ta từng trình độ để giải quyết hết á. Từ cái sơ cấp nhất cho đến cao cấp nhất là giải thoát cuối cùng. Nhưng mà phải làm sao, phải xác định được cái khả năng của họ. Vì vậy tôi trở lại vấn đề là do chúng ta bị ràng buộc trong những, cho nên chúng ta mới có thù ghét nè. Thù ghét từ này, thương ghét nó không xuất phát từ đâu. Nếu không có tính tham ái làm gì có thương ghét. Trên cuộc đời này cái gì có thương là chắc chắn phải có ghét. Mà cái gì đã bị ghét thì chắc chắn phải có lý do để thương. Dân gian Việt Nam chúng ta có một câu hay lắm: khi khen khi chê, khi nhúng khi chề, lại có khí khi ưa. Đó là câu rất là quen của dân gian Việt Nam chúng ta. Nó xuất phát từ cái đó là cái gì còn có thái độ bỉ thử là dứt khoát phải vô thường, phải thay đổi, phải theo điều kiện thôi. Và như vậy cái gì còn tham chấp, còn dính mắc, nó sẽ dẫn đến những tâm trạng đó: hận thù, ghen tức, ganh tị. Tất cả những này từ đâu? Ở đời có ganh tị không? Số một luôn á. Số một luôn á. Càng trong những thế giới vật chất như thế này, tâm ganh tị chúng ta càng lớn, nhiều hung mà chúng ta không bao giờ được biết. Bởi vì trong cái thế giới phù hoa này, nó làm cho con người chúng ta hay ảo tưởng về cái danh, cái hào quang, cái tất cả mọi thứ của bản ngã của mình nhiều lắm. Bởi vì cái hoàn cảnh của nó tác động cho mình phải hưởng thụ những nhu cầu. Cho nên người nào có sự dừng chân và kiềm chế và lạc quan nhẹ nhàng với nhu cầu mới có thể sống đời tự tại được. Còn bằng không, chúng ta phải chạy đua với những thứ này. Mình mới sắm được cái chiếc xe này 2 sao đi, thằng bạn mình nó mới qua nó cào tàn, bây giờ nó mới thời gian ngắn nó làm được xe 3-4 sao, chịu đời sao nổi. Mình mà chạy cái gì đó cỡ xe tôi không biết loại xe tôi này nghĩ là giống như xe 4 bánh cào tàn thôi, nó qua nó làm cỡ chiếc Mercedes hay là Audi, chịu đời nổi không? Mày dám qua mặt tao mày, mới qua cà chớ mày, thế có phải không? Tức là không nói ra nhưng mà lòng sao khó chịu. Trong thế giới phù hoa nó làm cho con người ảo giác về bản ngã nhiều lắm các vị. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở bên Úc, tôi có giảng một bài giảng là giàu lên dễ sanh tật. Tôi có nói bài giảng này, sự thật rằng trong hoàn cảnh nó có đủ điều kiện, nó lại biến cho con người chúng ta biến chất đi với cái gốc về cái đời sống, về tình người, về mọi thứ. Đôi khi chúng ta nghèo khổ vậy đó mà chúng ta sống rất có nghĩa, có tình. Nhưng mà khi đến giàu lên, tự nhiên con người của chúng ta lại thay đổi rất là kỳ. Chúng ta trở thành kẻ cố chấp và bắt lỗi những điều vặt vãnh, trong khi ngày xưa chúng ta sẵn sàng tha thứ, nhưng bây giờ chúng ta không thứ được. Ngày xưa ai có nói chúng ta gác hơn câu, chúng ta nhịn rất dễ dàng. Nhưng bây giờ với danh phận này, với cái người mà đi xe này, với cái điều kiện tiền bạc này, mà dám nói tao một câu nữa thôi. Mày biết tao là ai không? Thế. Như vậy thì ở đây ngày xưa chúng ta cảm thấy ai nói đó chúng ta cười, nhưng bây giờ nói là chúng ta khó chịu. Con người chúng ta lại đổi thay trong những hoàn cảnh. Nếu không tu tập, các cái này nó lên từ từ. Và cũng chính cái này nó nhận chìm và nó làm khổ đau các vị. Những người thủ đoạn từ đâu ra? Từ sự ganh tị, đố kỵ, bực dọc với tất cả những cái người mà làm không hài lòng mình. Cho nên mình mới bắt đầu nghĩ ra những thủ đoạn. Chứ ban đầu đôi khi mình sống nhẹ nhàng, êm ái, cuộc sống đôi khi không khấm khá nhưng mà đủ ăn ổn định, thì tâm hồn của mình nó rất là hiền từ, thảnh thơi như vậy. Nhưng mà khi mình có điều kiện lên rồi thì mình không thể tha thứ được tất cả những người có thể xúc phạm đến mình. Những điều mà người ta nhìn điểu mình một cái thôi, mình cũng không tha. Không biết người ta nhìn vô tư hay cố ý. Cho nên tôi nhớ những cái vở hài kịch của Hoài Linh gì đó, Chí Tài đó, có cái chương trình mà cái thằng này nó lé, cho nên nó nhìn một đường, thằng này nghe nghĩ, thằng này nhìn điểu á. Thật sự cái ý người ta trong hài kịch nó để cho chúng ta hiểu rằng là người ta nhìn người ta không có ý, nhưng mà tại vì mình ngã mạn, cố chấp, kiêu ngạo, cho nên mình mới nghĩ ra những điều người ta xúc phạm mình. Chứ đôi khi người ta vô tình thôi, nó nhìn chó thôi mà mình nghĩ nhìn mình. Chính vì chỗ này chúng ta tự ảo tưởng trong thế giới vật chất, mà đối với vật chất thì Đức Phật gọi là phù hoa. Vì sao phù hoa? Vật chất thì sao? Vô thường đổi thay, không có một cái gì ổn định vĩnh cửu cả. Cái này trong quá nhiều bài nói chuyện tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Nhưng mà chúng ta lấy giả làm thật, con người chúng ta không tu thì tất cả những cái gì giả nó biến thành thật hết á. Còn người tu tập mà thật sự mà nói, không có lòng tu thật sự thì cũng dính mắc tất cả những cái giả này cũng như bao nhiêu chúng sinh khác. Hay nói là như thế. Nếu con người giác ngộ thật sự mới thấy tất cả những sự hiện hữu mọi thứ, các đối tượng của các giác quan chúng ta là giả, bởi vì nó thay đổi. Người đẹp rồi sẽ già, sẽ gì đó do sự giác ngộ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có sự giác ngộ thì cái đó nó sẽ cột trói chúng ta. Vậy thì con người chúng ta còn dính mắc trong tất cả những cái sự tham chấp như vậy, cho nên làm sao sống được ung dung tự tại. Và cũng chính vì chỗ đó tôi mới nói rằng người còn tham vọng, còn dính mắc thì mê tín vẫn tồn tại. Tôi nói cái này các vị nó cũng hơi ngạc nhiên đúng không? Tại sao tôi liên kề đến vấn đề này? Các vị hiểu tại sao mê tín tồn tại không? Sinh xăm bói quẻ, coi chỉ tai, tử vi rồi đó. Ở đây có ai đi chấm tử vi không? Có sinh xăm bói quẻ không? Có rước thầy về để mà phong thủy được không? Xin thưa các vị, tôi nói tại sao những cái mà người ta gọi là mê tín như là sinh xăm, bói quẻ, bói bài đó, tất cả mọi thứ tại sao tồn tại? Hả? Tại sao? Hả? Vì con người còn gì? Còn tham. Các vị còn tham cho nên các vị sợ được, sợ mất, cho nên lo lắng sợ hãi về những điều đó, bởi vì điều đó nó không nằm trong cái khả năng hiểu biết của chúng ta. Cho nên phải dự phòng có 3 tháng nữa coi ổn không, 6 tháng sau công ăn việc làm sao, rồi thế rồi các công việc nó đang thế này thế kia, rồi có vài ngày nữa nó như thế nào. Tức là vì tham cho nên chúng ta đoán mò không có được, cho nên phải nhờ người đoán mò giùm. Vậy cho nên đi xin xăm, đi bói quẻ, tất cả mọi thứ nó còn hoài trong xã hội này. Các vị học Phật tới già đầu luôn cũng chưa bỏ được cái này. Nếu các vị không thay đổi được cái tâm tư nguyện vọng, cái khát khao về tất cả những cái ảo tưởng đó, con người chúng ta còn vọng động, còn dao động, còn bị tham chi phối là chắc chắn 100% không chạy khỏi những cái đó. Tại vì ai cũng còn tham chi phối thì phải sợ được, sợ mất thôi chứ. Ham được thì sợ gì? Sợ mất. Ham thành thì sợ, sợ bại. Tất cả những cái này không bao giờ trong thế giới của chúng ta nói lên tiếng thế này thế kia vậy đó, nhưng mà vẫn tồn động. Vẫn tồn động. Người Phật tử chính hiệu đi chùa thấy giống như là Phật tử thuần thành, nhưng mà thuần thành thì kính tin Phật thôi, còn tất cả những thần thánh khác thì một gì khác. Rời khỏi chùa chuyện khác của con. Có phải không? Vô chùa lại Phật, học theo Phật, nhưng mà rời khỏi chùa thì tất cả những cái đó nó là chi phối chúng ta. Cho nên trong cái quá trình tu tập học Phật á, có những người đặt cái Đức Phật thành cái mục đích cầu nguyện á, cho nên Đức Phật trở thành những vị thần thánh như bao nhiêu thần thánh khác vậy đó. Các vị đặt ông Phật cũng như thần tài thổ địa đó, các vị lên giái thần tài thổ địa thế nào, các vị giái Phật giống y vậy à. Ta không nghe chứ nghe thử coi, chúng ta nghe thử, chúng ta đọ hai cái bài giái lại có giống không? Ở nhà làm một dĩa heo quay hay là mua nải chuối gì đó, hay để bàn thần tài với thổ địa cúng à, thần tài thổ địa giái con là được, mua mai bán đắt à, chồng con nó đừng có đi ăn chơi nữa à, nó về nhà thế cúng thần tài thổ địa giái vậy, vô chùa giái gì chán thì quá chăng nhất là không cúng Phật heo quay thôi có phải không? Thần tài thổ địa về cúng heo quay, vô Phật thì có thể cúng chay cúng chuối rồi vậy đó, nhưng mà giá y chang. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật đôi khi trở thành cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thôi. Nhưng mà tôi đã nói nhiều rồi, cái này sai không? Sai không? Ai nói sai đưa tay lên đây. Ủa nói sai sao mà đứa ít dữ vậy? 1, 2, 3, 4 rồi đưa rất ít, nhưng mà hỏi sai không? Sai rất nhiều. Sợ bị hố phải không? Tôi gài nhiều rồi sợ hố phải không? Cho nên vừa rồi Vancouver khi tôi giảng tôi cũng hỏi một vấn đề vậy đó, cũng nói với các vị tới đưa tay không đưa tay, cái con cô phát biểu nói sợ thầy gài. Bộ các vị thấy tôi hay gài cho các vị hố lắm à. Tôi đâu có ý đó đâu, vô tình thôi. Thật tình mà nói về mặt tín ngưỡng không có sai à. Nhưng mà về cái lộ trình giải thoát là cái mục đích của Phật giáo, không phải Đức Phật có mặt trên cuộc đời này để làm điều đó. Ngày hôm qua tôi giảng ở một cái bên chùa Tích Lan á, tôi có chia sẻ với nhóm Phật tử với cái bài giảng là Đức Phật ban tặng cho chúng ta điều gì. Và tôi có hỏi những cái điều đó. Về mặt tín ngưỡng, các vị biến Đức Phật lại trở thành một vị thần ban phước giáng họa cho nhu cầu của chúng ta. Các vị cúng tiền là các vị mua bảo hiểm với Đức Phật để gia đình được bình yên mọi thứ. Đức Phật không đứng ra để làm việc đó. Đức Phật cũng không phải là một cái người để gọi là bảo hiểm cho tất cả các vị. Đức Phật là người mà gọi là dạy cho tất cả chúng ta trên cái lộ trình làm sao để có hạnh phúc, làm sao để an vui, nhân nào đem đến khổ đau và nhân nào đem đến hạnh phúc. Cái này Đức Phật phân tích, và cái này tự chúng ta để chuyển hóa thay đổi. Và tôi đã nói một cách vắn tắt như thế này: nếu Đức Phật làm được điều đó trên cuộc đời này thì cả trần gian này không có một chúng sinh nào khổ đau. Tôi dám nói với các vị như vậy. Đức Phật làm được điều đó, hoặc bất cứ một thần thánh thượng đế nào làm được việc đó, thì cả trần gian này không có một chúng sinh nào khổ đau. Thế nên hiểu là như vậy. Cho nên đừng có đặt ăn hên xui đối với thần thánh rồi chúng ta ảo tưởng. Cầu được hay không, nó không xuất phát từ cái chuyện mà thần thánh linh. Tùy vào phúc đức nhân duyên của mỗi con người, nó để nó tạo ra cho chúng ta thành bại được mất. Cái này nó có những cái quy luật của nó rất là rõ ràng, mà Đức Phật không can thiệp được sâu hơn về điều đó. Đức Phật chỉ phân tích về điều đó thôi. Cái này những bài giảng khác các vị có thể nghe lại để hiểu, còn tôi chỉ gợi ý cho các vị. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta vì bị ràng buộc trong tất cả các nhu cầu này kia cái nọ, tham ái dính mắc cố chấp mọi thứ, cho nên chúng ta không thể nào sống được tự tại. Vì vậy người muốn sống được tự tại thì bản thân người này phải có sự tu tập. Phải nói là như vậy. Tu tập, một số người họ tự có một cái bản lĩnh bẩm sinh. Và thật sự mà nói, bản lĩnh bẩm sinh này cũng không phải tự nhiên có, cũng do nhiều đời sự quân tập của họ về một hạt giống bản lĩnh đó, để họ có thể vượt qua tất cả những rào cản của cảm xúc thông thường trong cuộc đời để trở thành người có bản lĩnh và sống tự tại. Còn cơ bản nhất, muốn sống tự tại là phải có sự tu. Ai cũng muốn mình sống an lành, tự tại, hạnh phúc, an vui hết á. Nhưng mà tất cả những cái ý niệm của chúng ta mà chúng ta không có sự tu tập, không có sự chuyển hóa, thì chúng ta sẽ bị chi phối trong những cái này. Một số những người mà họ có một bản lĩnh, họ sống, họ không phải nhà tu, nhưng mà họ cũng phát biểu những câu rất hay. Có một thi sĩ vào cái thời cổ đại, ông từng nói một câu là: ai kia sung sướng nhất đời, vững vàng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Như vậy, ông là một nhà thơ, ông có một cái tâm hồn lãng mạn, và ông đã khẳng định được cuộc sống của mình là như vậy. Ông nói bất cứ một ai mà nếu được sung sướng, hạnh phúc, an vui, thì có thể là khẳng định được từng ngày một của chính mình. Cái này nó rất giống với cái quan điểm của Đạo Phật là hạnh phúc an lạc trong hiện tại. Cái cách sống trong hiện tại của Đạo Phật rất là tuyệt vời, nhưng mà người chúng ta rất khó ứng dụng. Chúng ta không mơ ở đây, cũng mơ ở kia, không mơ ở nọ. Chúng ta ít khi nào chúng ta dừng trụ cái tâm thức của chúng ta trong một vị trí để an lạc cái giây phút đang là lắm. Tôi nói thật, các vị đang ngồi nghe tôi nói chuyện đó, nhưng mà thật sự thân tâm các vị chưa hẳn là ở đây đâu. Có người ngồi đây nhưng mà đầu ở đâu á, mơ mơ màng màng, công việc nè, con có đón chưa nè, nhà cửa giờ đó, thằng ba thằng tư vậy đi về chưa nè, chiều nay tôi còn hứa cái đám cưới nè, ông nội giảng lâu quá trời, đi tới tới. Có. Cho nên tôi phải gắng mà giảng sớm sớm, cuốn gói chạy chứ giảng lâu quá sao được. Đó, tức là ở trong tâm thức của chúng ta nó đặt tứ phương hết trơn trời vậy đó. Mặc dầu ngồi đây thấy mặc áo tràng rồi hướng về tôi như vậy, nhưng mà cái đầu chúng ta là như vậy. Tức là thân tâm chúng ta ít khi nào hợp nhất với nhau. Và cũng không phải các vị tại đây, các vị đến nơi các vị đang mơ ước thì các vị cũng lại tiếp tục viễn vông những nơi khác nữa thôi à. Người chúng ta là như vậy. Để gọi là vững lòng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Đâu phải đơn giản mà nói được điều này. Ông có học Phật hay không tôi không biết. Nhưng mà cái phát biểu, cái quan điểm dường như nó rất là gần gũi với các quan điểm của Phật giáo. Còn quan điểm Phật giáo chúng ta là sống đời phải khỏe phải vui, cớ sao lao nhọc giặt bùi gió sương, từ bi cởi mở nhịn nhường, thứ tha giúp đỡ là đường ta đi. Như vậy thì ở đây, khi các sống hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi hay không, chúng ta phải có sự tu tập, phải có sự buông xả, phải có sự tha thứ, phải có sự kiềm chế như thế nào đó. Chứ còn nếu chúng ta chiều chuộng theo các cái suy nghĩ, quan niệm, thói quen thông thường của chúng ta, các vị không bao giờ an lạc được. Các vị ăn một miếng cơm cũng không hạnh phúc, các vị tạo một chiếc giường ngủ cho sang trọng để làm gì? Hả? Để làm kiển chơi hả? Hả? Để gì? Để tạo cho giấc ngủ ngon giấc. Nhưng mà chúng ta nằm trên đó chúng ta có ngon giấc được không? thật sự mà nói đôi khi nằm ra trên đó nó còn vớ vẩn nữa. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng cái mục đích của chúng ta là muốn ngon giấc, nhưng mà có những người tự tại á, nằm dưới đất cũng tự như ngon giấc, nằm trên ghế salon như cũng ngủ ngon lành, không hẳn là giường nệm thế thế, nhưng mà có những người tạo một gian sang của giấc mộng thần rất là hoành tráng, nhưng mà thật sự nằm trên đó rất là khổ đau. Nó là gian sang thiệt, nhưng mà con người chúng ta không an lạc, vì cái tâm hồn chúng ta không thảnh thơi, không tự tại, không an vui được, thì làm sao mà có một giấc ngủ an lạc được. Cái điều kiện nó chưa hẳn bằng cái tinh thần của chúng ta. Nếu tinh thần lạc, bữa cơm bình thường cũng ngon, nhưng mà tinh thần chúng ta bận lòng lo lắng, bất an, sợ hãi nhiều thứ, dọn một bữa ăn rất là đầy đủ, rất là thượng vị, các vị nhai vô cũng như nhai cát vậy thôi. Như vậy tinh thần của chúng ta nó chi phối đến cảm xúc của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy nếu các vị không có một đời sống tinh thần thì vật chất của chúng ta xung quanh nó có đi nó trở thành vô nghĩa lắm, cực nhọc cho chúng ta nhưng mà không được gì để cho chúng ta. Chúng ta phải lao lung tạo nghiệp rất nhiều để có những điều đó, nhưng mà có những điều đó nó không ban thưởng lại cho chúng ta, mà nó đôi khi nó còn đày đọa chúng ta nữa. Tôi thấy có những người cất nhà thật sự trang trọng nhưng mà thiếu nợ ngân hàng. Như vậy là cất lên cái nhà để làm gì? Như ở một cái nhà bình thường á, mà chúng ta không thiếu nợ ngân hàng, với một cái nhà cất cho sang trọng mà nợ ngân hàng không thiếu điều cái nhà này không đủ nữa thì sao? Ở đâu sướng? Ở nhà bình thường sướng hơn chứ, đúng không? Cho nên tất cả những tiện nghi không khéo nó là cái nào nó hoành hành ngược lại chúng ta, để chúng ta trở nên bất an và sống đời không tự tại, tự do, an lạc. Vì vậy trong Bát Nhã Tâm Kinh, cái lời đầu tiên dẫn nhập Bát Nhã Tâm Kinh, cái câu đó là gì? Quán tự tại Bồ Tát sao? Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa ở gì nữa? Làm luôn đi, xong nhắc hoài vậy? Nhắc hoài. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Hay không? Hả? Thầy nói thầy hiểu á chứ sao biết. Có phải không? Cái bài dẫn nhập Bát Nhã Tâm Kinh là giống như là chuyển tải một cái triết lý tư tưởng cho tất cả các cái phương hướng sống của con người chúng ta. Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu được sâu sắc về trí tuệ Bát Nhã đó. Cho nên Ngài thấy năm uẩn là không, tức là các cái sự vật hiện tượng trong cuộc đời về mặt nổi cũng như mặt chìm về tâm lý đó. Thì á, đều là không, nên liền vượt qua hết tất cả các khổ ách. Như vậy Bồ Tát quán tự tại để được hạnh phúc an vui, để vượt qua tất cả các khổ, bản thân Ngài phải làm gì? Phải tu, đúng không? Như vậy cái cốt lõi của những cái người mà để đạt được mục đích an lạc, tự tại, giải thoát không phải tự nhiên mà có được. Cái thành quả đó là cả một trình tu tập. Ngài sẽ gì? Ngài được tự tại. Cái từ quán tự tại là chúng ta dịch từ chữ gốc là Sanskrit, nó là Avalokiteshvara. Ngài Kumara Thập dịch là Quan Thế Âm, còn Ngài Huyền Trang thì dịch là quán tự tại. Thì từ cái nghĩa của những cái người có chủ ý để dịch cái này, nó mang cái nghĩa gì? Như vậy để cho một con người có thể được tự tại bằng cái nhìn của tuệ giác, thấy sâu về các ngũ uẩn là các vật chất cũng như cái tâm linh, nó đều giả tạm vô thường, giả dối không thật, những người đó mới có thể tự tại để vượt qua tất cả những ràng buộc của cuộc đời. Chữ cái khổ ách là nó mang nghĩa vậy đó. Cái sự khổ ách là những ràng buộc của cuộc đời làm chúng ta phải khổ đau. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta không nhìn được bằng cái cách đó. Chúng ta chưa đủ khả năng để nhìn nhận bằng cách đó. Vì vậy cái đó để dành cho các vị Bồ Tát, đúng không? Không phải, các vị Bồ Tát đã thành tựu được điều đó, cho nên để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm mà một trong những người của chúng ta có duyên để ứng dụng thì sẽ có thể thấy được điều đó. Có những lúc chúng ta phải suy nghĩ về điều đó. cái suy nghĩ về sự giả tạo của tất cả các sự vật hiện tượng á, cái này chúng ta phải để lòng. Bằng không tất cả những sự vật hiện tượng sẽ làm chúng ta khổ đau. Vì sao vậy? Bản chất của tất cả các pháp vô thường, nhưng mà nếu tâm chúng ta không nhận được vô thường đó, chúng ta sẽ bị nó chi phối. Bây giờ tôi hỏi các vị, chiếc xe thường hay vô thường? Vô thường. Đâu ra ngoài ai cào thử lặn xước cái coi hả? Ra ngoài chửi tới chiều luôn không về đó à. Có phải vậy không? Như vậy thì hỏi chiếc xe thường hay vô thường đó, thưa thầy vô thường. Nhưng mà ai đụng đến thì rồi biết à. Có phải? Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu được cái chữ vô thường, nhưng mà chúng ta không có chứng ngộ, hay là không có có quán chiếu để mà ứng dụng được cái nghĩa của vô thường. Về hỏi bản thân này thường hay vô thường? À, vô thường à. Nhưng mà thử ai cào xước rồi đụng tới thử xem à. Hay là bản thân này là vô thường, nhưng một trong những người thân của chúng ta ra đi đi, cảm thấy thế nào? Cười hay là khóc hả? À, ủa sao vô thường mà khóc à. Cho nên ta nói đã biết vô thường sao còn phiền não. Cái này tôi có giảng cái bài đó, ai có duyên thì nghe. Biết vô thường nhưng còn phiền não. Tôi nói biết vô thường chứ đâu phải giác ngộ thực vô thường. Biết mà, biết nó khác. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là biết về cái khái niệm, về ngôn từ đó như vậy đó, chưa phải là điều lợi lộc cho chúng ta. Cho nên các vị học Phật hoài nhưng mà các vị vẫn khổ là vì sao vậy? Các vị học bằng ngôn từ thôi, có phải không? Các vị biết cái này vô thường, cái kia là giả tạo, biết tất cả những cái phương pháp này kia, nhưng mà chúng ta không ứng dụng. Tôi từng nói rằng á, giữa cái ứng dụng để đem lại kết quả của chúng ta và lý thuyết á, hai cái này nó cách xa nhau không? Xa nhau ngàn trùng. Cho nên tôi đưa cái thí dụ là đường là sao? Đường là ngọt. Nhưng mà các vị nói bao giờ để cái miệng ngọt hả? Các vị nói đường là ngọt cùng với tôi từ đây tới chiều miệng ngọt không? Không. Vậy nói tới ngày mai hả? Không. Làm tháng nữa à, cũng không. Như vậy muốn ngọt phải làm sao? Cái vị ngọt của đường, sự thật nó và cái ngôn ngữ về ngọt của đường khác không? Khác xa. Như vậy giác ngộ, giải thoát, an vui gì đó, nhẫn nhịn tất cả mọi thứ, các mỹ từ này chúng ta nằm lòng. Nhưng mà điều chúng ta có giác ngộ, giải thoát, an vui, nhẫn nhục hay không là vấn đề khác. Hai cái này còn cách xa lắm. Cho nên đó, Đức Phật dạy chúng ta là nếu không khéo chúng ta học giáo pháp của Đức Phật mà không ứng dụng à, thì chúng ta không được lợi ích gì hết. Chúng ta giống như kẻ đếm bò thuê, chỉ đếm bò cho người, đếm nhiều lắm nhưng mà không phải là bò của, không phải là bò của mình. Giống như mấy vị làm ngân hàng vậy đó, đếm tiền nhiều không? Mà tiền của ai? À, tiền của nhà nước, tiền của người ta, chứ không phải tiền của mình. Đếm rất nhiều nhưng không phải tiền của mình. Cũng vậy, không khéo các giáo pháp chúng ta học rất nhiều nhưng mà chúng ta vẫn khổ đau, vẫn quằn quại, vẫn thế. Cho nên cách nay vài năm có hai vợ chồng người này ở tại Mỹ tu tập rất là tinh tấn. Nhưng một hôm ông chồng mà khi mà phát hiện được mình bị bệnh ung thư bao tử, tôi nhớ nếu không lầm là vậy, khi đưa vào bệnh viện thì thật sự mà nói cái bà vợ của ông đó khi điện về Việt Nam gặp tôi đó, là điện mà chưa gặp tôi là đã khóc rồi. Cho nên mới mở ra điện thoại là ú ào ớ quá thế trong đó. Thì tôi mới hỏi việc gì thì cô mới kể là à, chồng á, bị à, ung thư bao tử, khi đưa vào trong bệnh viện thì biết là như vậy, các triệu chứng nó đau đớn như vậy vậy. Nhưng mà thật sự mà nói vậy, tôi nói là hằng ngày tu tập tinh tấn để làm gì? Tu tập tinh tấn mà vẫn quằn quại đau khổ như bao nhiêu người khác như thế này, như vậy là cái này tu về hình thức thôi. Ít nhất trong hoàn cảnh đó chúng ta cũng làm chủ được để giải quyết các vấn đề bằng sự tỉnh táo, chứ không phải là khủng loạn như vậy. Như vậy nếu sự thật rằng điều này sự sanh tử đến với chính người đó hay là đến với người thân của người đó, thì tất cả các việc cũng không có gì khác với những người đời chưa học đạo. Người đời chưa học đạo khủng hoảng thế nào, ta cũng khủng hoảng y như vậy. Người đời phiền lòng như thế nào về các việc thì ta cũng như vậy. Vậy mấy chục năm ta tu tập để vì cái gì? Như vậy cái sự tu tập của chúng ta không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ làm hình thức thôi. Cho nên tôi nói cái bài giảng vừa rồi tại Vancouver không thể khổ đau được chấm dứt bằng sự cầu nguyện, cũng như không thể phiền não được chấm dứt bằng sự đọc tụng kinh điển suông. Tôi đã nói với các vị quá nhiều, cầu nguyện và đọc tụng kinh điển suông không bao giờ giúp các vị thay đổi được các tập khí phiền não hay nghiệp chướng trần lao của chúng ta. Hãy nhớ là như vậy. Vì vậy kinh điển là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta đọc tụng để chuyển hóa. Các vị xem lại bài giảng tôi giảng tại Đức là bài giảng tập buông xả. Tôi có đưa cái thí dụ đó đấy. Một người mang nặng như thế này để mà gọi là nó muốn sụi cánh tay vậy đó. Nhưng mà đến để cầu nguyện Đức Phật làm sao gia hộ cái cách gì đó để mà cánh tay đều lưỡng sụi. Thì tôi mới nói rằng Đức Phật nhìn xuống thấy rất rõ, do mang cái đá nặng quá cho nên cánh tay muốn sụi. Đức Phật mới kêu bỏ cục đá đó xuống đi thì cánh tay hết sụi. Thì chúng ta mới làm sao? Mới cãi Đức Phật đó không? Con cầm cái gánh nặng vậy nè, nhưng mà đầy quyền năng để gia hộ cho con làm sao đó, cầm mà đừng sụi đừng đau. Phật nhìn xuống Phật nói tao bó tay với mày. Nên nhớ là như vậy. Tôi đưa ra một thí dụ nhưng mà nó thật đó. Các vị ôm cả một cái bầu tâm sự, các vị ghen tương, các vị ganh tị, các vị thù hận, các vị tất cả mọi thứ nó dằn vật các vị dở sống dở chết, các vị đến cầu nguyện Đức Phật phù phép để mà làm cho các vị được an lạc. Ông nào làm được chuyện đó? Các vị không tự tu tập chuyển hóa thay đổi nó. Phật đưa ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề, chứ không phải Đức Phật như một thần linh để mà gỡ cái điều đó ra bằng tưởng tượng của tất cả các vị. Mà chúng ta bị như vậy đó, chính vì bị như vậy mà chúng ta rất khó để mà vượt qua tất cả những cái tập quán thông thường mà làm khổ đau chúng ta. Có những người khổ đau rất là bình thường, có những chuyện đáng khổ thì khổ, tôi cũng không nói, nhưng mà có những chuyện khổ không đáng nhưng mà các vị vẫn bị khổ. Có những người ăn sung mặc sướng, điều kiện gia đình tất cả mọi thứ đầy đủ, nhưng mà cứ ảo tưởng tất cả những chuyện tào lao nó sắp xảy ra với bản thân mình cái tự khổ. Tức là nghĩ ra những điều mà nó không thật bằng ảo tưởng. Chính vì chỗ đó làm sao được an vui được, được tự tại. Cho nên tôi nói một người được an vui được tự tại, thật sự mà nói cơ bản nhất là phải có bản lĩnh lắm. Phải có bản lĩnh lắm mới làm chủ được mình. Người có tu tập có làm chủ được mình, có bản lĩnh, không thể dễ dàng để cảm xúc của mình buồn vui một cách vớ vẩn. Các vị nên nhớ là như vậy. Các cảm xúc buồn vui vớ vẩn không chi phối được những người này. Người ta tự tại trong mỗi hoàn cảnh luôn. Cho nên một cái giai thoại ngắn là nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương ở đây chúng ta từng nghe. Một thi sĩ và cũng là nổi tiếng cái thời phong kiến, rất bản lĩnh đó, chê cả đàn ông luôn phải không? Ví mà đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu đó phải không? Tức là chỉ những người con trai nói những câu như vậy. Tôi là đàn ông thì thật sự mà nói những cái dạng như thế này là quá tầm thường phải không? Bản lĩnh của bà rất là như vậy. Sống một thời phong kiến nhưng mà chẳng có sợ bất cứ một cái lệ thuộc nào. Tự vượt ra tất cả những lằn ranh giới theo cái quy định thông thường của xã hội. Thời còn nhỏ đó bà đi học, mà cái độ tuổi là của nữ sinh, bà đi học vào trời mưa trơn trợt mà trợt té, cái những cái thằng con đám con trai những xung quanh nó mới chế nhạo nó cười, thì bà đứng lên bà nói một câu sao, đưa tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất ngắn dài, có phải không? Còn gặp mình trợt cái người ta cười cái sao, đỏ mặt lên trên bụng mặt đi rồi đó, có phải không? Thậm chí có những người mà té quê quá khóc. Nó có như vậy. Tại vì sao vậy? Chúng ta không đủ bản lĩnh để tự tại. Một người nữ thôi nhưng mà họ có đủ cái hào khí bản lĩnh như thế, một hoàn cảnh nào họ cũng biến lại trở thành cái tích cực hết á. Khi bà phát ngôn như vậy rồi, có ai dám cười nhạo nữa không? Cảm thấy rằng lắc hồn liền, nể liền, đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên á, những con người mà gọi là ung dung tự tại, nó đòi hỏi cho con người của chúng ta nó xuất phát từ một cái trong cái tâm hồn của chúng ta, chứ không phải là bình thường. Cho nên chúng ta cứ phân vân khệ nệ hoài, cho nên chính vậy mà chúng ta khổ. Cứ phân biệt chấp dính những cái này hoài, cho nên chúng ta phải bận lòng. Tôi nhớ cách nay vài chục năm, có một vị thầy trụ trì ở một ngôi chùa đó, đồ chúng cũng đông, khoảng 30-40 người đó. Thì mỗi bữa ăn như vậy thì cũng nhiều. Mà có một hôm đó thì thật sự mà nói chúng mà thuộc về chúng tăng, mà tăng thì thuộc về đàn ông, cho nên thật sự mà nói hơi cẩu thả trong cái việc mà rửa rau rồi đó, nấu nướng chút xíu. Cho nên không biết bữa đó ngồi ăn chung trong mâm mà tô canh sao đó, khi mà gấp hết rau rồi còn dưới toàn là sâu không à. Thì nãy giờ thì không ý hả gì cho người ta chừng còn ấy, cái nước dí sầu ở dưới cái ý hả những người nào ý hả. Thì hòa thượng trụ trì lúc đó mới nói câu sao, ông nói sâu mẹ ăn ngon, sâu con ăn béo, ông đổ hết vô chén ông uống nút ra. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái tự tại. Lúc đó chúng ta nghĩ, những nhất là những người ăn chay nghĩ sao? Ăn vậy là ăn mặn rồi, sát sanh rồi, hôm nay ăn như vậy chắc tội lắm đúng không? Những người mà ăn chay mà gắt củ kiệu rồi đó, là bắt đầu là thấy cái đó rồi, ý ố rồi, vậy sao tu còn ăn sâu thì chúng sinh như vậy rồi sao tu hoàm gì thế đấy, có phải không? Tôi nói thật sự mấy cái dạng này tôi nghĩ là không biết đời nào giải thoát. Chính vì vậy mà có một vị thầy viết một cái quyển là Vi Tiếu, có trong đó một cái câu chuyện á. Có một bà Phật tử này, bà ăn chay rất là miên mật á, gắt củ kiệu đó, gặp một vị sư họ ăn mặn thì có cái vẻ mà khinh thường, cái vẻ ngày kiêu ngạo không có nể trọng. Thì vị sư này mới nói một câu: mai mà bà chỉ mang có một bụng rau thôi mà bà còn ngã mạng như vậy, nếu mà bà thành Phật thì ông nội ai chịu đời cho nổi. Cái câu nói đơn giản như vậy nhưng mà câu nói rất cay. Câu nói rất cay. Như vậy thì ở đây người ta dùng cái câu là chỉ mang cái bụng rau thôi là đã ngã mạng như vậy. Ngay cái câu đó đó chúng ta phải hiểu. Cho nên là có những người cố chấp cho chuyện ăn chay, cứ nghĩ rằng ăn chay như vậy là để thành Phật hay gì đó không biết, hay để mà nhiều công đức gì đó. Tôi đã nói quá nhiều các vấn đề ăn chay rồi. Tôi nói mà ăn chay mà cho thật sự trong sạch mà để thành Phật á, thì con bò và những loại súc vật ăn cỏ đó nó thành Phật trước chúng ta. Tôi nói thẳng ra như vậy. Không hiểu mục đích và giá trị của ăn chay chấp như vậy á, thì thật sự mà nói ngàn đời cũng không thể giải thoát. Chấp cái này và chấp cái kia cũng là một cái chấp. Nên nhớ là như vậy, chúng ta không khéo là chúng ta bị rơi vào trường hợp này. Cái này tôi nói các bài giảng khác, không cần đề cập tới tại đây. Như vậy thì một con người sống đời tự tại tự do, nó phải có một cái nhìn rất là thông thoáng. Tu hành mà cố chấp cũng không tự tại, không giải thoát được, không an lạc được. Các vị có thấy một số những người tu chấp tướng không? Dính mắc vào tất cả những hình thướng, tưởng nha, vậy tội nha, thế kia tội nha, cái này tội nha, cái giống cha gì cũng tội chứ trời. Không tu thì không có nghe tội cái gì, cho cái tu cái giống gì cũng tội. Chính vì vậy làm cho những người khác người ta sợ, có phải không? Người ta không tu thì thôi, mà cái tu cái giống gì cũng tội, tôi nghỉ ở nhà luôn. Cho nên không khéo những cái người mà gọi là dính mắc chấp tướng như vậy, rất khó đưa đạo Phật vào đời và cũng rất khó để giúp mình an lạc giải thoát. Sự thật rằng mình tự chấp pháp, cái này trong đạo Phật gọi là chấp pháp. Mà chấp pháp cũng là một cái chấp. Các vị nên nhớ, chấp pháp cũng là một cái chấp. Mà chính vì cái chấp như vậy cho nên sẽ không thể đạo được an vui tự tại. Cho nên chúng ta phải thoát ra khỏi tất cả những cái này, để đừng bị ràng buộc trong những cái điều mà gọi là nó không quan trọng, nhưng mà nó lại làm cho chúng ta sống mất tự tại, mất hạnh phúc, mất an vui bằng những cái cách đó. Mà chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta làm như vậy để chúng ta được nhiều công đức hay được giải thoát gì đó. Giải thoát không xuất phát từ tưởng tượng của chúng ta. Nên nhớ là như vậy nha. Các vị nên nhớ, không phải giải thoát nó xuất phát từ cái tưởng tượng của chúng ta. Cho nên có những người hì hục tu tập để nghĩ rằng sau khi chết mình được nhiều công đức, hay mình để được Phật trước, hay là được giải thoát gì đó. Sự thật rằng đôi khi có những người tự đài đọa mình trong các pháp môn, chứ không phải là đang tu. và vì vậy thấy người ta rất đáng thương, nhưng mà vì người ta chấp rồi mình rất là khó để tháo gỡ cho người ta. Người ta cho là như vậy, và người ta đem cái đó như một cái thước vậy đó, người ta ghề đến đâu người ta cũng đọ cái thước người ta vào. Cái gì giống người ta thì mới được, còn không giống là bậy hết, là tà kiến hết, là luân hồi tử sanh hết, là thế này thế kia hết. Cái này rất là nhiều trường hợp như vậy. Vì vậy khi mà tu tập theo Phật pháp, tôi không muốn những người tu của chúng ta bằng cái cách đó. Cho nên khi tâm hồn tự tại rồi thì chúng ta thấy gì? Lúc nào cũng được an lạc, thảnh thơi. Mỗi hoàn cảnh không có sao cả. Tôi có nhớ câu chuyện của một cái vị hòa thượng này tên là Lạc Tăng. Thì một hôm ông đi quá duyên với đồ chúng, đi cũng đông. Thì buổi sáng sau khi mở cửa chùa ra đi xuống phố, thì trên cái đoạn đường đi chẳng may làm sao mà đạp nhầm cái bãi mìn. Bãi mìn là gì ấy? Cái này từ này mình nói cho nó có văn hóa rồi phải không? Ở đây ai có đi Ấn Độ? Ai có đi Ấn Độ rồi? Không có ai đi chứ hả? Có một số người. Các vị đi này vào những cái vùng mà gọi là trên đường đi đến các Phật tích á, các vị đi mà lỡ đường, các vị dừng ở một cái khoảng giường nào đó, các vị vào để giải quyết các vấn đề á, thì lúc đó làm sao? Tài xế dặn làm sao? Phải chú ý bước chân. Khi ở Ấn Độ các vị đi trên xe lửa đó, những buổi sáng sớm cỡ 5-7 giờ sáng đó, khoảng thời gian đó, các vị đi ngang qua những cái vùng làng quê và các cánh đồng, các vị thấy người Ấn Độ á, đa phần thì tôi thấy chỉ nam thôi, tức là họ ngồi theo dọc các cái cánh đồng á, hai bên mà đường xe lửa chúng ta chạy, họ giải quyết vấn đề rất tự nhiên như vậy, như chỗ không người. Cho nên cho những cái khu vườn mà chúng ta cảm thấy mát mẻ mà chúng ta dừng, chúng ta cũng muốn như thế, thì chúng ta đi vào trong đó chúng ta không để ý là chúng ta sẽ gặp phải. Xin thưa các vị, nếu mà mình đi chung với chúng bạn, mình giẫm phải, mình cảm thấy thế nào? Hả? Xấu hổ á? Cô nào nói xấu hổ? Mình đâu có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà xấu hổ. Mình đâu có làm gì sai đúng không? Người khác sai chứ đâu phải mình sai đúng không? Người khác làm bậy chứ đâu phải là mình làm bậy. Nhưng mà khi mình đạp lên là mình xấu hổ không? Tự nhiên mình xấu hổ, mình không biết cái đó xấu hổ là do cái gì. Nhưng mà đi chung trong mọi người mà xảy ra chuyện đó là mình xấu hổ. Thì hòa thượng Lạc Tằng đi trên cái đoạn đường quá duyên thì chẳng hay là đi dẫm phải, mà đi là trước đồ chúng. Cái đằng sau đại chúng sao? Cười ồ lên. Gặp tôi chắc là tôi cũng quê. Bản thân mình vậy, nhưng hòa thượng không có sao. Hòa thượng quay lại nói: hơn. Hôm nay ta dẫm phải vàng mềm hơn. Các vị thấy ngài giải quyết các vấn đề thoải mái không? Là khi ngài vừa dẫm lên cái ngài quay lại cái đồ chúng, ngài cười, ngài nói vàng mềm nè. Và ngài nói gì đây? Ngài nói với đại chúng rằng là hôm nay hên lắm, chúng ta sẽ quá duyên rất là tốt. Ngài nói xong rồi ngài kiếm bãi cỏ nào đó, ngài vệ sinh đôi giày ngài rồi ngài đi tiếp. Như vậy thì cái người mà tự tại là họ như vậy. Rồi một hôm ngài quét chùa, các vị biết không, ngài đang quét chùa thì sao, thì tự nhiên con chim nó hết chỗ rồi, cái tự nhiên nó tước là đầu ngài bại. Như vậy thì ngay khi mà ngài nhận ra được trên cái đầu ngài mà có cái bãi phân chim như vậy, thì ngài sao? Ngài cũng vui bình thường, ngài nhìn con chim, ngài nói hữu duyên, trời đất bao la, học tước đầu thước đầu ta. Ngài nói rất là bình thường, gặp mình là mình bà mẹ con chim này. Có phải sao? Tôi nói đó là cảm giác thông thường phải không? Tự nhiên mình đang như vậy chảy chuốt đầu nó ngon lành, mày tước đầu tao ấy. Các bạn không? Nóng máu liền chứ đâu phải giỡn đâu. Ngài tự nhiên đó, tức là ngài tâm hồn thảnh thơi cho nên tự tại như vậy, không có bị sự tác động của tất cả các ngài ngoại duyên bên ngoài. các vị thấy rằng chữ ứng xử của những vị thiền sư hay những vị có tu tập, mình đọc những cái đó mình thấy rất đơn giản, nhưng mà thực sự nó thể hiện cái phản ứng của con người á, trong cái trạng thái đang là tâm hồn của mình á, nó được an lạc thảnh thơi và nó có làm chủ tâm, có chánh niệm cao thì chúng ta mới có những cái phản ứng nó như vậy. Còn bằng không là chúng ta phản ứng nó rất là thô kệch. Giống như những con người mà bình thường người đang ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà ai đi đụng cái lưng cái gái chúng ta quay ra làm sao? Bỏ hết chỗ, buông mắt, sợ hết chỗ, có chỗ rồi tao đi rồi đá lưng tao. Thế thế có phải không? Ví dụ bây giờ mình niệm A Di Đà Phật thì đúng ra là người ta lỡ đá lưng thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nóng lắm thì A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc đó đâu có A Di Đà Phật, miệng A Di Đà Phật mà đi đụng lưng cái sao? Chó mèo đủ thứ nhăn ra hết. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái cách đó là chúng ta đang thực tập về cái hình tướng thôi. Đó là cả một quá trình tu tập. Về cảm xúc chúng ta cũng phải biết chuyển hóa nữa, thì từ những cái nhỏ mai này đối diện với thành bại được mất, rồi hơn nữa là gì? Là gì? Sanh tử. Cho nên đối với chúng ta nói hai chữ sanh tử là xa vời. Phải nói là nói tự tại với sanh tử đối với chúng ta là xa vời. Bởi vì tất cả những cái chuyện vặt vãnh này mà chúng ta không có thay đổi chuyển hóa và có cái thể hiện cái tích cực được, thì làm sao chúng ta thay đổi những cái lớn hơn được. Cho nên cái sự thành bại được mất là một trong những cái gọi là nó đem đến những cảm xúc khổ đau lớn hơn. Và những cái kia chúng ta chưa thay đổi được thì cái này còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên tôi nhớ thời kỳ của Đức Phật, một bà nữ thí chủ Visakha đó, khi bà đang ngồi nghe pháp như thế này, thì những cái người mà làm gia nhân làm việc ở nhà của bà, thì bà là người rất giàu có, nổi tiếng trong kinh thành Xá Vệ. Cho nên là khi mà gia đình bà bị cướp á, thì những cái người làm việc ở nhà mới chạy đến báo với bà: bà ơi, gia đình chúng ta đã bị cướp vào rồi. Thì lúc đó đó, bà mới đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì nếu mà chúng ta đang ngồi nghe thuyết pháp như thế này mà chúng ta nghe ai ở gia đình chúng ta báo đến những hữu sự của gia đình chúng ta làm sao? Hả? Nói chưa dứt lời, sao rồi bắt đầu cuốn gói chạy khỏi, quên xá Phật luôn. Đừng nói tôi là chuyện bỏ qua bên đi. Phật còn quên xá, đừng nói nhìn tôi. Có phải không? Ba giò bốn cẳng chúng ta chạy đi liền. Nhưng mà trong sử ghi lại rất là rõ nha. Bà khi bà đang ngồi nghe pháp mà khi gia nhân báo như vậy, bà nói là phát tay với những cái người đến báo nói như: hãy để yên cho ta nghe pháp. Một lát nữa họ đến báo rằng là nó đã dọn sạch hết đồ của nhà bà rồi. Bà cũng phát tay nó: hãy để yên cho ta nghe pháp. Tới lần thứ ba nói: bà ơi, nó đã mang đi hết rồi. Bà vẫn phát tay nó: hãy để yên cho ta nghe pháp. Tự tại như vậy, một cư sĩ Phật tử nữ thôi. Nhưng mà đó khả năng là bà đã người có thể là chứng những cái bậc quả thánh một mức độ nào, hoặc là cái chánh kiến nhìn về Phật pháp, hay là cái lòng tin bất thối, hay là tất cả những cái gì đã giác ngộ được mọi sở hữu đều vô thường thế nào đó, bà mới được tự tại như thế. Chúng ta cũng như vậy. Rồi khi mà cuối cùng bà đi về nhà thì nhà còn gì? Còn nhà trống. Thì bao nhiêu người đều khóc lóc phân bua đủ điều, nhưng chỉ có bà nói rằng các vật đó đều là vô thường giả tạm. Ta hôm nay ta được một cái tài sản quý gấp trăm ngàn lần tất cả những thứ đó. Thì những tên cướp mà nó nghe như vậy thì sao? Hả? Nó nổi máu tham lên: trời ơi, ba cái đồ này mà bác còn thấy chưa có, vậy bả còn có cái gì mà gấp trăm ngàn lần nữa. Cho nên những cái đám này nó mới cho người mang tin mặc cả là đổi. Nó trả lại tất cả những điều đó để mà nó lấy cái thứ gì mà gấp trăm ngàn lần cái đồ mà nó lấy đó, có phải không? Thì sau khi nó mặc cả xong rồi, khi nó mang đồ hết trả lại cho bà để nó đánh đổi những cái giá trị đó, thì bà đem cái gì? Đem Phật pháp ra, những giáo pháp mà bà đã nghe được những cái lời Đức Phật giảng hôm đó, bà đem lại bà thuyết giáo y như vậy. Và những kẻ cướp này ngày hôm đó cũng tự thân giác ngộ. Như vậy thì sự giác ngộ này và đánh đổi những cái cái tài sản mà họ ăn cướp đó có phải gấp trăm ngàn lần không? Nếu tất cả các vị đang là ở đây, các vị là một cái người có cái gia sản kết xù, và đổi lại các vị thật sự các vị giác ngộ được lời Phật dạy bằng cái là tự thân chứng về điều đó, nói thật sự những sở hữu của các vị cỡ nào cũng không còn ý nghĩa với chúng ta. Tôi nói thẳng lại các vị như vậy. Cũng chính vì chỗ đó mà Võ Tắc Thiên mới có một câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Câu này nó xuất phát từ một người với cái vai trò là một nữ hoàng đế vào cái thời phong kiến của nhà Đường Trung Quốc. Còn cái việc này các vị mang cái nghĩa cải mà các vị dựa theo phim á, thì tôi đã trả lời rất nhiều rồi. Nhưng hôm nào tôi sẽ chia sẻ với các vị với bài giảng này. Có rất nhiều người vừa coi phim cho nên là có cái sự mà đánh giá những cái sự mà gọi là tồi bại hay là thấp kém hay là vô đạo đức tàn ác gì của chính bản thân bà đó, thì cái này để nói sao. Chưa hẳn là tất cả những điều sử ghi như vậy là như thế. Trong sử Phật giáo Trung Quốc có ghi lại những điều như thế nào, và điều này cũng dẫn đến là một cái nhà làm phim của ngoại quốc, tôi nhớ không lầm là Anh, họ cũng đã nghiên cứu về một vị hoàng đế này. Tại sao con người có đóng góp lớn cho Phật giáo như vậy, và những cuộc đời mà cho phim ảnh hay là những trang sử đưa ra như vậy? Đây là một vấn đề khác tôi sẽ bàn với các vị sau. Tôi chỉ nói ngay cái câu mà bà giác ngộ được, mà bà đưa ra bốn câu mà chúng ta nhớ là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó. Và sau này chúng ta để làm đầu cho mỗi cái bản kinh tụng theo các cái truyền thống đại thừa chúng ta là bài khai kinh kệ đó, các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy giáo pháp mà chúng ta giác ngộ được thì tất cả những sự trên cuộc đời này không có giá trị vậy đó. Và nếu có giá trị thì Đức Phật không thể từ bỏ để nên Ngài đi tìm. Cái sự nghiệp gia sản của Đức Phật lớn không? Lớn. Nhưng mà Ngài lại đánh đổi cho cái đó đó. Cái đó để Ngài đánh đổi lúc đó nó có chưa? Chưa. Mới để đi tìm thôi. Chỉ là có mục đích đi tìm mà Ngài đã dám đánh đổi những điều như vậy, thì huống chi là những cái mà Ngài đã đạt được. Cho nên các vị đừng nói là ngày xưa các vị hoàng đế tại sao họ có thể từ bỏ những ngai vàng của họ để trở thành những thầy tu hay là trở thành những Phật tử. Vì chúng ta không giác ngộ được như những người đó, cho nên chúng ta cảm thấy rằng ồ tại sao người ta như vậy. Nếu mà giác ngộ được rồi, thật sự mà nói mọi thứ trong cuộc đời này đối với người giác ngộ không là cái gì cả. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên khi chúng ta còn bị ràng buộc trong cái tham, cái dính mắc, cái chấp ngã, cái ái kiến vào tất cả các sở hữu hay là bản thân chúng ta, thì những tâm niệm đó nó cột trói vào những điều đó, làm sao chúng ta có thể mà dễ dàng mà chuyển hóa được. Nhưng mà tôi thấy người đời, một số người cũng có thể làm được điều đó nếu người này thật sự có trí tuệ đúng nghĩa. Tôi có nói với các vị một số bài giảng là nhà bác thiên tài Edison không? Cái này tôi kể với các vị rất nhiều. Khi mà cái khối tài sản của ông có được từ những cái bằng sáng chế và những cái bằng phát minh của ông đó, ông bán ra những điều đó số tiền rất là lớn chứ, khối tài sản ông nhiều á. Nhưng mà khi ông bị cháy nhà, cháy hết đồ đạc, tất cả mọi thứ của ông đã có luôn, thì lúc đó đó bà vợ của ông làm gì hả? Khóc lóc bò lên bò xuống, tí đường nhào vô chết cùng đám cháy, có phải không? Nhưng mà ông thì sao? Ông thấy vợ như vậy, ông mới lợm khiều khiều vợ, ông nắm tay vợ, ông kéo ra: này em, hãy bước ra đây đứng cùng anh nhìn đám cháy, đời chúng ta không có cơ hội nhìn nó lần thứ hai đâu. Nếu mà các vị có một ông chồng như vậy, các nghĩ sao? Khùng hả cha? Có phải vậy không? Nếu chúng ta có một ông chồng vậy, ta nói khùng hả cha, đồ đạc đang cháy vừa tiếc của thế thế, đau đớn chết cha, tỉnh queo nhưng không có chuyện gì cha. Thế có phải không? Chúng ta đưa tiếc của mà chúng ta bực bội thằng cha này nữa, có phải không? Nhưng mà bản thân của ông ứng xử như vậy, các vị nghĩ thế nào? Người thiên tài mới có đủ cái bản lĩnh để ứng xử như vậy. Tôi không biết ông có giác ngộ được Phật pháp, giác ngộ được đời vô thường, các cái sở nó đều vô thường thay đổi theo quy luật hay không, Còn sự thật rằng với tinh thần ứng xử như vậy, tôi cho ông là những như những bậc thánh, một trong những con người mà có tâm quá tuyệt vời. Ông nhìn sâu được các vấn đề, thấy rất rõ. Bây giờ lửa nó đang cháy vậy đó, nhào vô chết ba lần, bản thân này cứu được không? Chẳng những không cứu được mà bản thân này sao? Cũng bỏ mạng nữa. Mất một không muốn, muốn mất tất cả. Có phải không? Các vị bình tâm thì các vị mới lý giải được điều này đúng không? Mất gia sản mà chúng ta còn thì gia sản này có cơ hội có lại được không? Nhưng mà thật sự ngay lúc đó chúng ta là không nghĩ, muốn nhào vô chết cùng đám cháy à, hoặc ở ngoài nó dãy chết, nó tự tử chết rồi, tiêu rồi, đồ đạc tiêu trơn rồi, nhà thì cháy, bản thân chúng ta vô bệnh viện nằm, có phải không? Mai này để điên điên khùng khùng, không còn là người bình thường nữa. Vậy thì mất một cái nhà chưa đủ sao? Phải mất cả cuộc đời, mất tất cả, thậm chí sinh mạng này. Nếu mà bằng trí tuệ đạo Phật mà nhìn là như vậy, còn chúng ta ứng xử là vậy đó. Nhà đã cháy rồi thì chúng ta cũng chết theo luôn, chúng ta cũng thế này, chúng ta cũng thế kia, lỡ chết dở sống như thế, có phải không? Giữa cái nhìn của người đời chúng ta và sự giác ngộ nó khác nhau vậy. Cho nên ông là người mà gọi đủ bản lĩnh về điều đó một cách rất là tự tại, đúng là một thiên tài. Dù vậy tôi thấy một số người vậy nè, tôi nói trong cái bài giảng hãy tự cứu mình trước, tôi có chia sẻ trong đó một cái ý như vậy. Các vị thấy những người đi đánh ghen không? Hả? Có thấy không? Đôi khi chính bản thân mình luôn cho thấy gì không? Phải không? Ờ, chính bản thân mình luôn cho thấy gì. Tôi mới thấy là một cái điều như thế này. Khi mà một ông chồng là ông có vấn đề ngoại tình gì đó, mèo mỡ gà đồng gì đó, rồi cái người này biết được thì sao? Nổi máu ghen lên. Thì thông thường những người nổi máu ghen lên là gì? Bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi thậm chí bỏ bê bản thân, rồi thậm chí là đi bác sĩ, rồi uống thuốc tâm thần, rồi uống thuốc ngủ, rồi thậm chí nhiều thứ, gia đình bê bối và bản thân cũng tiều tụy. Thông thường là như vậy. Thì khi tôi gặp những trường hợp này, người ta đến chia sẻ, tôi gặp hết á, thì tôi thường là cái lời đầu tiên tôi nói là cái mạng mình chắc gì sống được mà đi cứu các vấn đề. Tức là bản thân này mình sắp chết rồi mà mình đi cứu vấn đề. Như vậy thì ở đây muốn giải quyết được vấn đề này, trước hết phải giải quyết bản thân. Cô không lo cứu bản thân cô đi, mà cô cứu cái kia để làm gì? Bây giờ bản thân cô như vậy nè, cô cứu được vấn đề không? Cô càng làm cho cái thân xác mình tiều tụy càng tệ bại hơn, thì cô càng ghen tuông cái kiểu này chừng nào thì cô càng á, cô trao cho ông chồng cô cho người kia sớm chừng đó đó. Nó nhìn cô nó thấy sợ quá, nó đâu dám ở nữa à, có phải không? Thay vì lúc đó chúng ta phải tự ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ, mày làm gì kệ bà mày đó. Mày ăn chơi nhiều mày tàn tạ à, có phải không? Tao ăn ngon mặc đẹp tao đi chơi, thậm chí mày đi đó tao đi đây à, tao đi gì tao cần biết à, tao đi mua sắm tao đi này kia kia nọ. Giữa một con người biết nuôi dưỡng bản thân mình cho tâm hồn cho tốt và một con người ăn chơi thì hai con người này khác xa nhau lắm. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Cho nên thay vì cứu cái vấn đề bằng dãy chết thì chúng ta giải quyết vấn đề này bằng khôn ngoan à. Như vậy đi một thời gian rồi nó nhìn sao? Vợ mình đẹp hơn kia nhiều á, không? Thấy bả lúc ngày bả thấy rồi này kia kia nọ. Đây là tất cả những cái gì? Thông thường đời là nó như vậy. Như vậy chúng ta không lo cái bản thân mình mà đi giải quyết các vấn đề vậy, đối với đạo Phật mà nhìn là thiếu thông minh. Cho nên đó, đạo Phật là hướng dẫn chúng ta cách nhìn giải quyết các vấn đề bằng gốc. Còn chúng ta là theo cảm tính thông thường của phiền não, của thế gian, khôn dại được mất theo lẽ thường như vậy. Cho nên đa phần chúng ta đẩy vấn đề đi xa tầm tay và chúng ta làm khổ chúng ta rất nhiều. Nói như vậy nhưng không phải là dễ. Điều quan trọng ai có đủ bản lĩnh để có cái cách nhìn như vậy và ứng xử mọi việc tốt đẹp như vậy. Vậy sâu hơn nữa là gì? Chúng ta đối diện trước thị phi, trước sống chết, Chúng ta phải thấy như vậy. Những người được tự tại tới trong chết, tự nhiên mà được tự tại sao? Phải nói rằng đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ rất nhiều lần, và vấn đề này nó cũng nan giải với mỗi con người chúng ta. Và đây là một cái đề tài tôi muốn giảng nữa, nhưng mà tôi để dành tôi để dành cho đề tài ngày mai, mí mí chút xíu. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đầy đủ và sâu sắc hơn vào sáng ngày mai tại chùa nào đó không nhớ hả? Linh Sơn, à Linh Sơn, à A Di Đà Phật. Còn cái buổi giảng đây tôi chia sẻ với các vị một số khái niệm thôi, về các vấn đề để làm sao giúp chúng ta được tự tại. Và tôi nói là tự tại đỉnh cao là tự tại với sanh tử, nhưng mà đây là một chuyên đề, chuyên đề, bởi vì cả một quá trình nỗ lực của tất cả các bậc thánh hay là gì đó trên lộ trình của người tu cuối cùng cũng chỉ là giải quyết vấn đề này, còn những vấn đề kia là những vấn đề trong cuộc sống. Và người cư sĩ Phật tử của chúng ta, tất cả mọi người ai rồi cũng cũng chết. Vì vậy chúng ta cũng cần phải suy ngẫm và hiểu được cái vấn đề này, và chúng ta nên nhớ rằng một khi thấu được vấn đề này, cuộc đời các vị không còn gì để bận tâm. Đó là sự thật là như vậy. Thẩm thấu được vấn đề này thì mọi thứ trong cuộc sống của các vị trở thành nở hoa tất cả. Cái gì cũng được an nhàn, cái gì cũng thoải mái, cái gì cũng xinh tươi. Phải nói là như vậy. Bao giờ giác ngộ ra được điều này, thật chứng thì càng tuyệt vời. Còn giác ngộ ra được điều mở lối cho chúng ta đi trên cái lộ trình cuộc sống sẽ được hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Trong cái nội dung bài này, tôi chia sẻ với các vị cái tựa đề sống đời tự tại bằng một số kinh nghiệm nhỏ để gửi cho các vị, để các vị có thể tự chiêm nghiệm lại và đưa đến các cái vấn đề của chúng ta gặp phải trong cuộc sống bằng tính cách quán chiếu thế nào để chúng ta được an lạc, tự tại, thảnh thơi. Chứ thật ra mà nói tôi không thể nói hết các vấn đề của các vị được. Xã hội mỗi một người khổ đau một cách, mỗi một người có một hoàn cảnh để khó khăn một cách, thì ở đây tôi chỉ nói ra như một công thức chung. Còn ứng dụng đó cho tất cả các vấn đề các vị phải tự chuyển qua lấy, chứ không thể nào tôi nói từng chi tiết các vấn đề. Vậy trong một buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin khép bài giảng tại đây. Chúc các vị luôn tinh tấn và an lạc. Rồi thôi chúng ta khép bài nói chuyện lại tại đây ha. Lời cuối cùng xin chân thành các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị luôn an vui và hạnh phúc. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.